Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Lãnh tụ đối lập lao động tại New South Wales, Luke Foley, muốn cờ thổ dân được treo vĩnh viễn trên cầu cảng Sydney. Được biết, đảng lao động của tiểu bang hiện ủng hộ một chiến dịch tranh đấu trên mạng nhằm vận động cho lá cờ thổ dân được bay quanh năm và thu hút được hàng ngàn chữ ký. Peggy Giacomolos và Phan Bách tường thuật. Đảng lao động New South Wales đã ủng hộ một chiến dịch trên mạng của một người phụ nữ thuộc bộ tộc Kamilaroi là bà Cherry Toka nhằm vận động cho lá cờ thổ dân được tung bay trên cầu Harbour ở vịnh Sydney quanh năm, thay vì chỉ có 15 ngày một năm mà thôi. Chiến dịch nhằm thay đổi hệ thống hiện tại đã thu hút được khoảng 75.000 chữ ký. Lãnh tụ đối lập New South Wales Luke Foley nói rằng cờ thổ dân cũng là cờ Úc và nên được tung bay cùng với quốc kỳ Úc và lá cờ tiểu bang trên cầu cảng Sydney, vốn là một địa danh dễ nhận ra nhất.
For the Aboriginal flag to fly would be a gesture.
Đối với lá cờ thổ dân được tung bay là một biểu tượng của sự đoàn kết. Khi Cathy Freeman thắng kỷ lục tại Thế vận hội năm 2000 và cô đã hãnh diện phất quốc kỳ Úc và lá cờ thổ dân, đây là một hành động thống nhất và cần thêm một bước nhỏ nữa. Thế nhưng đó là một bước đáng kể trên con đường chúng ta cùng song hành, đó là con đường hòa giải.
Bà Thoka đã gặp gỡ ông Foley hồi đầu tuần này, cũng muốn thảo luận vấn đề với thủ hiến thuộc đảng tự do là bà Gladys Berejiklian. Thế nhưng 4 lần yêu cầu được gặp mặt đều bị từ chối. Bà mô tả chiến dịch chỉ là một bước tiến đơn giản trong việc nhìn nhận lịch sử của người thổ dân Úc.
Ý tưởng đó phần lớn hiện ra khi tôi đang lái xe qua cầu thường xuyên và không thấy lá cờ thổ dân bay thường trực mà chỉ được treo 15 lần trong năm mà thôi. Lá cờ được hạ xuống sau những dịp như vậy và chuyện đó quả làm xé lòng tôi. Đây là chuyện không công bằng. Vì nếu nó đã được treo trong 15 ngày một năm một cách tốt đẹp, thì tại sao chúng ta lại hạ nó xuống? Điều quan trọng là có 75.000 người ủng hộ chuyện treo cờ vĩnh viễn. Việc đó là một biểu tượng cho tình cảm thuộc về một phần trong lịch sử của chúng ta, một phần của nền văn hóa khi chúng ta xác định với lá cờ đó. Mọi người ở khắp nơi đến Úc đều viếng thăm cầu cảng và không thấy cờ thổ dân ở đâu cả, trong khi chính phủ nói rằng họ ủng hộ nền văn hóa thổ dân. Vậy thực sự điều đó có nghĩa là gì?
Lời loan báo của ông Foley thu hút nhiều chỉ trích gay gắt từ phát thanh viên Alan Jones khi ông này cho rằng nhà lãnh đạo lao động bắt đầu một ngõ cụt trong sự nghiệp chính trị của mình qua hứa hẹn cho lá cờ thổ dân tung bay vĩnh viễn. Trong lần tranh cãi sôi nổi trên đài phát thanh 2GB, ông Jones hỏi ông Foley hiện đại diện cho ai. Ông Foley giải thích là lá cờ thổ dân đã bay trên nhiều trường học và các công sở.
I don't care where it flies. I don't care where it flies. Luke. I don't care where it flies.
Tôi không cần biết là lá cờ bay ở đâu. Luke, tôi không cần biết chuyện đó. Anh là người có thể thay thế thủ hiến mà anh lại cho quốc kỳ và lá cờ thổ dân ngang nhau. Đó là một việc hết sức chia rẽ mà tôi nghe được từ một vị lãnh tụ chính trị về một chuyện như vậy.
Nhóm đại diện cho người thổ dân đông đảo nhất ở miền Tây tiểu bang có tên là Hiệp hội vùng Murdi Paaki cho biết hành động này bắt đầu một cuộc đối thoại xây dựng về vấn đề hòa giải. Thế nhưng, nghị viên thuộc hội đồng địa phương ở Alice Springs là bà Jacinta Price chỉ trích ý kiến nói trên. Bà Price cho đài 2GB biết rằng việc treo lá cờ trên cầu cảng Sydney quanh năm dường như không cải thiện được cuộc sống của người thổ dân Úc và mô tả đây chỉ là một hành động tính cách biểu tượng của ông Foley mà thôi.
Tôi nghĩ việc này hướng đến một đường lối dễ dàng trong việc tìm cách thay đổi hoàn cảnh của những người thổ dân. Một lần nữa, chuyện đó luôn luôn là việc đẩy mạnh các hành động mang tính biểu tượng mà thực sự không có hiệu quả nào trong cuộc sống hàng ngày của người thổ dân. Tôi muốn nói rằng quả là xinh đẹp khi lá cờ bay trên đó. Thế nhưng chuyện gì thực sự xảy ra chứ?
Lá cờ thổ dân được nhìn nhận với ba màu đỏ, vàng và đen hiện bay trên cầu Harbour trong tuần lễ NAIDOC, tuần lễ hòa giải và ngày Australian Day. Đảng lao động tiểu bang cũng hứa hẹn sẽ thiết lập một hòa ước nhìn nhận thổ quyền truyền thống của người thổ dân trong tiểu bang, trong khi thấu hiểu những sai lầm trong quá khứ.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.